Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng Giêng năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát Pháp hạ sát 3 phần tử vũ trang, chấm dứt các vụ khủng hoảng bắt con tin. Các chuyên viên cứu hộ đã kéo được đuôi chiếc máy bay AirAsia lên mặt nước. Và Canada vừa bắt giữ hai anh em là nghi can khủng bố.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jerome Sokolovsky tường trình về việc các tổ chức truyền giáo cảnh báo về tình trạng người Cơ Đốc giáo bị tiêu diệt ở các nước Hồi giáo. Thông tin viên Ron Corbin tường trình về vụ xử luận tội cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
3 ngày liên tiếp xảy ra các vụ khủng bố ở Pháp đã kết thúc với 17 người thiệt mạng đã chấm dứt hôm thứ Sáu khi cảnh sát Pháp hạ sát 3 nghi can trong 2 cuộc đột kích. Một nghi can thứ 3 vẫn đang trốn chạy. Giới hữu trách Pháp nói rằng hai anh em là nghi can trong vụ tấn công tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo trong tuần qua đã bị hạ sát hôm thứ Sáu và một con tin được giải cứu trong vụ đột kích của cảnh sát hôm thứ Sáu ở Bắc Paris. 12 người thiệt mạng hôm thứ Tư trong vụ tòa soạn báo bị tấn công. Trong cuộc đột kích giải cứu tại một siêu thị bán đồ ăn kiêng hôm thứ Sáu ở Paris, cảnh sát đã hạ sát một tay súng khác đã giết hại 4 người đi mua hàng trong siêu thị. Nhiều người đã chui vào tủ đông lạnh thực phẩm để trốn trong suốt 5 giờ đồng hồ đầy cam go. Tiếng nổ và tiếng súng được nghe thấy ở Paris và ở thị trấn Dammartin-el-Goyal, nằm về hướng đông bắc của thủ đô khi cảnh sát đột kích gần như cùng thời gian chiều thứ Sáu. Hai anh em Sharif và Said Kouachi được xác định là hai nghi can chính trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo đã xông ra từ một nhà in nơi cả hai đã trốn trước đó và bắt đầu nổ súng bắn lại cảnh sát. Hai nghi can này đã bị cảnh sát bắn chết. Trong vụ đấu súng ở Paris, các lực lượng an ninh đột kích một siêu thị gần Port-de-Vin ở nơi được gọi là khu người Do Thái ở Paris và đã hạ sát một tay súng có liên hệ với hai anh em Kouachi. Một giới chức cảnh sát cho hay tay súng bị hạ sát trong vụ đột kích siêu thị này tên là Amedi Koulibaly, 32 tuổi. Giới hữu trách tin Koulibaly chính là tên đã nổ súng bắn chết một nữ cảnh sát ở Nam Paris hôm thứ Năm. Giới hữu trách Pháp đang truy lùng một phụ nữ được cho là tổng phạm của Koulibaly, tên là Hayat Boumediene. Tin nói rằng nghi can này đã tẩu thoát được bằng cách trà trộn vào những người mua hàng chạy thoát khỏi siêu thị. Nói chuyện với các phóng viên báo chí chiều tối thứ Sáu, Tổng thống Pháp François Hollande cảm ơn các nhân viên an ninh đã chấm dứt vụ khủng hoảng và vô hiệu hóa những kẻ khủng bố. Ông kêu gọi người Pháp đề cao cảnh giác và nêu cao tinh thần đoàn kết mà ông gọi là vũ khí sắc bén nhất để chống khủng bố, chống phân biệt chủng tộc và chống chủ nghĩa bà Do Thái. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng giúp sức cho Pháp bằng bất cứ hình thức nào mà Pháp cần. Tổng thống Obama nói những vụ tấn công cho thấy những kẻ khủng bố không nói lên với thế giới được bất cứ điều gì trong lúc Paris đứng vững trong tự do, hy vọng và phẩm giá của toàn thể mọi người. Nhánh Al-Qaeda ở Yemen ca ngợi vụ tấn công ở Paris. Một đoạn ghi âm loan tải trên YouTube được cho là của thủ lãnh của nhóm này nói vụ tấn công để đáp lại việc nhạo báng các đấng tiên tri của Hồi giáo. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách Indonesia cho hay các chuyên viên cứu hộ đã kéo lên mặt nước được phần đuôi chiếc máy bay của hãng AirAsia bị rớt ở biển Java hôm 28 tháng 12, khiến 162 người thiệt mạng.
Ya betul, sudah terangkat. Jadi kelihatan dari apa namanya?
Giám đốc cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia xác nhận rằng phần đuôi chiếc máy bay của hãng AirAsia đã được kéo lên và hiện có thể thấy được một cái phao đang nổi lên và chữ Asia vẽ trên đuôi máy bay. Các toán cứu hộ đã gắn những quả bóng vào đuôi bị vỡ của chiếc máy bay hôm thứ Bảy để làm cho nó nổi lên mặt nước. Các nhà điều tra hy vọng là thiết bị ghi dữ liệu phi hành và tiếng nói của phòng lái vẫn còn ở bên trong đuôi máy bay. Thu hồi được các thiết bị này là điều thiết yếu để giúp tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn của chiếc máy bay. Các chuyên viên cứu hộ phát hiện tín hiệu sung từ hộp đen của chiếc máy bay số hiệu 8501 hôm thứ Sáu, nhưng các giới chức nói rằng hộp đen hình như đã bị tách khỏi phần đuôi của máy bay. Ông Surabhi Bambang Supriyadi cho biết các chuyên gia đang tìm cách xác định vị trí của hộp đen, thu hẹp khu vực tìm kiếm để thợ lặn không phải mò tìm trên một diện tích quá rộng. Vị trí dưới đáy biển của đuôi chiếc máy bay được xác định hôm thứ Tư, cách vị trí biết được cuối cùng của chiếc máy bay khoảng 30 km và ở độ sâu khoảng 30 mét. Chiếc Airbus 320 đã biến khỏi màn ảnh radar sau khi bay khoảng nửa tuyến bay, dự trù dài gần 2 giờ đồng hồ từ thành phố Surabaya của Indonesia, đến Singapore. Không ai trên chiếc máy bay còn sống sót, mới với được 48 xác nạn nhân tính đến nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát Canada vừa bắt giữ hai anh em bị cáo buộc là khủng bố nhưng không cho biết chi tiết về những hành động khủng bố của bị cáo buộc của hai nghi can này. Thông cáo của cảnh sát Canada nói hai anh em song sinh 24 tuổi Aston Carleton Lamont và Carlos Lamont bị bắt hôm thứ Sáu tiếp theo sau một cuộc điều tra về vi phạm an ninh quốc gia. Aston Carleton bị cáo buộc là đã tiếp tay cho các hoạt động khủng bố, trong khi cáo trạng đối với Carlos còn có tìm cách rời Canada để tham gia hoạt động khủng bố ở nước ngoài. Thông cáo của cảnh sát Canada nói Carlos bị bắt giữ tại phi trường quốc tế ở Montreal trong lúc đang tìm cách đi ra nước ngoài cho những mục đích khủng bố. Aston bị bắt ở Ottawa. Hồi tháng 10 năm ngoái, hai binh sĩ đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công khác nhau ở Canada mà giới hữu trách nói là tấn công khủng bố. Trong vụ thứ nhất, một binh sĩ bị bắn chết khi đang đứng gác tại đài tưởng niệm chiến tranh ở Ottawa. Kẻ tấn công tiếp đến đã xông vào quốc hội và đấu súng với cảnh sát trước khi bị hạ sát. Trong vụ thứ hai, một nghi can có tên trên danh sách các phần tử cực đoan cần phải theo dõi đã đâm xe vào hai binh sĩ tại một bãi đậu xe khiến một binh sĩ thiệt mạng trước khi hung thủ bị cảnh sát bắn chết. Thị trường tài chính Mỹ kết thúc tuần giao dịch đầu năm mới giảm 0,5% bất chấp những tin tức lạc quan về công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm 0,2% trong tháng 12 xuống còn 5,6%. Báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Sáu nói kinh tế Mỹ đạt số tăng thực là 252.000 công ăn việc làm. Các số liệu này khả quan hơn những dự đoán trước đó của đa số các chuyên gia kinh tế và đánh dấu năm có mức tăng công ăn việc làm cao nhất trong 15 năm qua. Nhưng số liệu hôm thứ Sáu cũng cho thấy mức lương tăng trong năm 2014 không hơn được tỷ lệ lạm phát là bao nhiêu. Còn trong tháng 12 thì mức lương giờ trung bình thực ra là giảm. Các nhà phân tích lo rằng mức tăng lương chậm có thể làm yếu mức chi tiêu, động lực chính của nền kinh tế Mỹ. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm được tròn 1% trong năm ngoái, 8,7 triệu người vẫn còn thất nghiệp và khoảng 6,8 triệu người khác vẫn muốn có công việc trọn thời gian ổn định nhưng chỉ tìm được công việc bán thời gian. The Voice of America, VOA. Hóa triển đẩy SpaceX không người lái đưa capsule chở 2.300 kg thực phẩm, thiết bị, thí nghiệm và những vật dụng khác lên trạm không gian quốc tế hôm thứ Bảy. 4, 3, 2, 1, 0. Trong lúc hỏa tiễn chính tiếp tục bay đến trạm không gian, kế hoạch lần đầu tiên thực hiện để hỏa tiễn đẩy tăng lực hạ thẳng góc xuống một bệ phóng trên đại Tây Dương đã không thành công. Công ty có trụ sở California của tỷ phú Elon Musk nói trên Twitter rằng khoảng một giờ sau khi phóng hỏa tiễn đẩy đã hạ xuống mạnh. Ông nói hỏa tiễn hạ xuống gần đạt nhưng không thành công, nhưng ông nói rằng vụ phóng lần này tiên báo lạc quan cho các phi vụ trong tương lai. Hỏa tiễn đẩy tăng lực phóng không thành công không ảnh hưởng đến hỏa tiễn chính làm nhiệm vụ chở tiếp liệu lên trạm không gian. Hỏa tiễn đẩy tăng lực thường rơi xuống biển, nhưng các giới chức của SpaceX nói các hỏa tiễn sau khi phóng này có thể tái chế để giảm chi phí và tăng nhanh quy trình hoạt động. Vụ phóng được thực hiện ở mũi Canaveral, bang Florida hôm thứ Bảy. Vụ phóng hỏa tiễn theo dự trù được thực hiện vào tháng 12, nhưng gặp phải những trục trặc kỹ thuật. Kế hoạch phóng phi thuyền được dự trù lại hôm thứ Ba vừa qua lại bị hoãn do một trục trặc khác. Mục tiêu của SpaceX là muốn thực hiện các hỏa tiễn có thể bay về lại một điểm đáp trên mặt đất. SpaceX là một trong hai công ty được NASA thuê chở tiếp liệu lên trạm không gian. Tuy nhiên, Orbital Sciences hôm thứ Hai Công ty thứ hai được NASA thuê đã không tham gia chương trình từ hồi tháng 10 sau khi quả tiễn của công ty này phát nổ chỉ vài phút sau khi phóng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, một tổ chức truyền giáo quốc tế vừa công bố bản phúc trình hàng năm về nạn bắt hại người Cơ Đốc giáo trên thế giới. Và cũng giống như những năm trước, Bắc Triều Tiên đứng đầu danh sách những nước mà người theo đạo Cơ Đốc bị đàn áp dữ dội nhất. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Jerome Sokolovsky của đài VOA, hầu hết những mối đe dọa đối với người Cơ Đốc giáo phát xuất từ một hình thức cực đoan của đạo Hồi. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
So on their way home, he met with the Boko Haram.
Khi họ đang trên đường về nhà, ông ấy gặp những người thuộc nhóm Boko Haram.
Bà Damaris Adsen, một phụ nữ người Nigeria, đã thuật lại việc chồng bà bị nhóm hiếu chiến Hồi giáo Boko Haram đâm chết. Câu chuyện của người phụ nữ bất hạnh này là một trong những câu chuyện được nêu ra trong bản phúc trình hàng năm của tổ chức truyền giáo mở cửa Open Doors, nói về những nước mà người theo đạo Cơ Đốc gặp phải nhiều mối nguy hiểm nhất. Ông David Curry, chủ tịch phân bộ Hoa Kỳ của tổ chức mở cửa, cho biết là chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo chính là mối đe dọa chính yếu của người Cơ Đốc giáo ở Nigeria và ở hầu hết 50 quốc gia khác trong danh sách năm nay.
The world still does not get it. The persecution of Christians is real. It is horrifically...
Thế giới vẫn chưa nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sự bắt hại người Cơ Đốc giáo là có thực và thường có tính chất bạo động khủng khiếp.
Ông Curry cho rằng sự đàn áp những người theo đạo Cơ Đốc có thể là một chiếc phong vũ biểu của tình hình nhân quyền của một nước.
The persecution of Christians is a bellwether for the other human rights issues.
Sự bắt hại người Cơ Đốc giáo là một chỉ dấu hàng đầu về những vấn đề khác trong lĩnh vực nhân quyền. Khi người ta bắt đầu tấn công những người khác vì sự bày tỏ tín ngưỡng của họ, chúng ta có thể thấy những vấn đề xã hội khác bắt đầu xuất hiện.
Tại Iraq, những phần tử hiếu chiến cũng tấn công những người theo đạo Hồi, cả Hồi giáo Sunni lẫn Hồi giáo Shia. Nhưng bà Nina Shia của Trung tâm Tự do Tôn giáo cho rằng những người theo đạo Cơ Đốc đối mặt với một nguy cơ khác với những người theo đạo Hồi.
There will be, we can be sure, a Sunni and a Shiite presence when peace returns to Iraq.
Chúng ta có thể biết chắc là sẽ có sự hiện diện của người Sunni và sự hiện diện của người Shia khi hòa bình được vãn hồi ở Iraq. Nhưng chúng ta không biết chắc là sẽ có sự hiện diện của người Cơ Đốc giáo hay không.
Tổ chức mở cửa được thành lập vào thập niên 1950 với hoạt động chính là bí mật đưa Kinh Thánh vào những nước theo chủ nghĩa cộng sản. Bắc Triều Tiên, một nước theo chủ nghĩa cộng sản và là nơi mà lãnh tụ Kim Jong-un được thần thánh hóa, đứng đầu danh sách các nước đàn áp Cơ Đốc giáo dữ dội nhất trong 13 năm liên tiếp.
Thưa quý thính giả, cựu Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat hôm thứ Sáu đã ra trước Quốc hội để đối mặt với những cáo trạng luận tội về kế hoạch trợ giá gạo đã gây thiệt hại khoảng 16 tỷ đô la. Các động thái luận tội bà Yingluck một lần nữa lại khuấy động những chia rẽ sâu xa về chính trị ở Thái Lan. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Bà Yingluck mà chính phủ đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng 5 năm ngoái đang đối mặt với vụ luận tội vì bị cáo buộc sao lãng nhiệm vụ trong khi giám sát một chương trình trợ giá gạo đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Kế hoạch trợ giá là một trong những đề xuất chính trị chủ yếu đã đưa đảng phiêu thái của bà đến thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2011. Phát biểu hôm nay với Quốc hội do quân đội bổ nhiệm, bà Yingluck đã dứt khoát phủ nhận mọi cáo trạng và nói rằng chương trình trợ giá gạo có lợi cho 1,8 triệu nông gia. Bà Yingluck nói việc luận tội bà sẽ làm lu mờ những tia hy vọng của các nông gia. Bà cũng nói chính phủ đã hành động một cách lương thiện và minh bạch. Bà nói thêm rằng trong tư cách thủ tướng, bà không có quyền đình chỉ kế hoạch. Tuy nhiên, bà Yingluck là chủ tịch chương trình chính sách gạo đã thực thi kế hoạch đó mà giới chỉ trích bà cho là khiến bà trở thành nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm về những thiệt hại. Các giới chức và cơ quan chống tham nhũng quốc gia nói họ đã nhiều lần cảnh báo chính phủ rằng chương trình vấp phải những khó khăn tài chính. Những người chỉ trích khác nói chương trình trị giá nhiều tỷ đô la đầy rẫy tham nhũng. Theo chương trình này, chính phủ đề nghị mua gạo của nông dân với giá cao hơn 50% so với giá thị trường. Vào lúc đó, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới và kế hoạch dựa vào việc giữ giá gạo toàn cầu ở mức cao. Nhưng điều đó đã thất bại khiến cho 19 triệu tấn gạo không bán được phải tồn kho trong cả nước, trong khi các nước xuất khẩu gạo khác như Việt Nam xen vào để đáp ứng mức cầu trên khắp thế giới. Bà Trinh Lắc là em gái của nhà cựu lãnh đạo Thái Lan, ông Thaksin Shinawat, cũng chính là người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân đội năm 2006 vì những cáo buộc tham nhũng và độc tài chính trị. Ông Thaksin bỏ trốn khỏi Thái Lan vào năm 2008 khi bị kêu án tù 2 năm về tội tham nhũng. Nhưng ông Thaksin và đảng Phiêu Thái vẫn được sự ủng hộ của quần chúng, nhất là ở các vùng nông thôn. Nhà khoa học chính trị Thitinan Pongsudhirak của trường Đại học Chulalongkorn nói việc luận tội đánh dấu một thử nghiệm các nỗ lực giải quyết những chia rẽ chính trị trong nước đã dẫn đến vụ đảo chính hồi tháng 5 năm ngoái.
Các cuộc điều trần luận tội này rất quan trọng đối với chính sự Thái, bởi vì đó là một cuộc trắc nghiệm quan trọng về nỗ lực hòa giải Thái Lan. Luận tội bà Dinh Lắc về kế hoạch trợ giá gạo sẽ có nghĩa là các đối thủ của anh bà, các đối thủ của ông Thaksin muốn loại trừ. Cơ bản họ muốn gạt bà ra khỏi chính trường, nhưng nếu họ tìm cách truy tố bà trong một vụ xử hình sự và đưa bà vào tù, thì có nghĩa là họ đã cạn tàu ráo máng. Vì thế, đây là một cuộc trắc nghiệm. Quả bóng đã nằm trong sân của các đối thủ của ông Thaksin.
Nếu bị xét là có tội, bà Trinh Lắc có thể bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Ủy ban chống tham nhũng toàn quốc cũng đang có biện pháp truy tố cựu thủ tướng về tội tham nhũng. Hai thành viên trong chính phủ cũ cũng đang bị luận tội vì đã ủng hộ các biện pháp tu chính hiến pháp mà không được phép. Đương kim thủ tướng và là lãnh tướng quân đội, ông Prayut Chan-o-cha, người lãnh đạo cuộc đảo chính năm ngoái, đã cảnh báo các ủng hộ viên của bà Trinh Lắc chớ nên tổ chức biểu tình và nhắc nhở họ là vẫn còn thiết quân luật. Nhưng một sĩ quan hải quân Thái, cũng là đại biểu quốc hội, nói với giới truyền thông địa phương rằng ông trông đợi cả ba người sẽ sống sót trước các biện pháp vì quá nhiều đại biểu tin rằng lý do luận tội không còn nữa sau cuộc đảo chính. Quốc hội được bổ nhiệm gồm 250 thành viên và cần có sự ủng hộ của 3/5 số thành viên hay là 132 phiếu để xúc tiến cuộc luận tội. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong một tuần trọn vẹn đầu tiên của năm mới 2015 đã có những sự thay đổi rất thú vị. Đó là những hoán đổi trên các vị trí và sự trở lại của một bài hát hit trong top 5 này. Chắc các bạn đang hồi hộp muốn biết đó là bài hát nào. Vậy thì hãy đến với vị trí thứ 5. Đó là ngôi sao đang lên Meghan Trainor với bài hát đã từng có 8 tuần đứng trên vị trí số 1. Vâng, đó chính là All About That Bass. Bài hát đầu tay này của cô đã nhảy vọt 5 bậc để lọt vào top 5 của tuần này. Bài hát này của Meghan đã được đề cử 2 giải Grammy cho thu âm của năm và bài hát của năm. Có lẽ đây chính là lý do tại sao bài hát này đang được yêu thích trở lại trên bảng xếp hạng. Các bạn vẫn còn nhớ giai điệu vui nhộn của bài hát này chứ? Nào hãy cùng thưởng thức All About That Bass. Yeah, my mama, she told me don't worry. Đây được coi là một bài quốc ca về sự tự chấp nhận bản thân. Meghan đã viết bài hát này với một thông điệp đến tất cả chị em phụ nữ rằng hãy yêu chính thân thể bạn, bất kể hình thể bạn có thế nào đi nữa. Cô gái 21 tuổi này nói rằng mẹ luôn là nguồn động viên tạo cảm hứng cho cô viết bài hát này. Cô nói, mẹ luôn nói với tôi rằng con thật là tuyệt vời. Theo Meghan, các cô gái luôn tự hủy hoại mình trước gương và cho rằng họ không đẹp như những người khác, không thể mặc được cái này cái kia. Nhưng Meghan nói mẹ cô luôn bảo rằng con cần phải ngừng nghĩ như thế, con luôn đẹp tuyệt vời. Và cô đã thay đổi. và Meghan với bài hát thứ hai được tung ra gần đây có tên Lips Are Moving, đôi môi cử động, giành thêm vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng, vị trí thứ tư của tuần này. Lips Are Moving đã tiến lên một bậc để giành lại vị trí cũ cách đây 2 tuần. Cũng giống như All About That Bass, Lips Are Moving được yêu thích với giai điệu pop sôi động và đã giành được vị trí dẫn đầu trong hạng mục biểu diễn trên Billboard. Moving có giai điệu pop doo-wop hoài cổ và với những hình ảnh sống động và vui nhộn trong cuốn video clip, bài hát này đang được yêu thích không kém gì All About That Bass. Video clip của bài hát này còn đặc biệt được yêu thích bởi sự góp mặt của nhiều ngôi sao trên YouTube, Instagram và Vine. Vũ điệu, thiết kế sân khấu, trang điểm, làm tóc, trang phục và dựng cảnh hậu trường đều được những ngôi sao tham gia thực hiện. Meghan nói cô rất phấn khích vì đây là video âm nhạc đầu tiên được thực hiện bằng cách kết hợp với các nghệ sĩ và nhà sáng tạo có ảnh hưởng để tạo nên tác phẩm này. Ở vị trí thứ 3 tuần này là chàng ca sĩ Ireland Hozier với Take Me to Church, hãy đưa tôi tới nhà thờ. Bài hát này lùi một bậc sau 3 tuần liên tiếp đứng ở vị trí quán quân. Đây là bài hát được nghe trực tuyến nhiều nhất trên Spotify ở Mỹ, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, trong tuần cuối cùng của tháng 12. Bài hát này đặc biệt trở nên nổi tiếng khi video clip của nó được tung ra với những hình ảnh về sự đàn áp cộng đồng người đồng tính ở Nga. Take Me to Church không phải là một bài hát nhằm tấn công vào niềm tin tôn giáo. Anh nói rằng anh là người Ireland nên chắc chắn có sự ảnh hưởng của nhà thờ và văn hóa. Nơi đó có những người ôm nặng trong lòng những thất vọng và nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và anh nói rằng bài hát này là về chính điều đó. Nó là một sự tự khẳng định mình, đòi lại nhân tính vì một điều tự nhiên nhất và đáng giá nhất. Trong bài hát này, Hozier so sánh tình yêu của một cô gái với tôn giáo, trong đó cô chọn người yêu vì đó là điều xứng đáng để hy sinh. Trong tuần này, Mark Ronson và Bruno Mars đã vươn lên vị trí thứ hai với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Chỉ cách đây 3 tuần thôi, các chàng trai này là những gương mặt mới của top 5 và đã lọt vào top 3 chỉ sau có một tuần. Nào hãy cùng thưởng thức giai điệu funk và R&B vui nhộn này. Đây là một bài hát có ảnh hưởng lớn từ các nhạc sĩ funk và những bài hát của họ, trong đó bao gồm cả ông vua nhạc pop Michael Jackson với nhạc phẩm Jam nổi tiếng. Tuy nhiên, rất nhiều trong số những bài hát funk có ảnh hưởng được ra đời trong giai đoạn tồi tệ nhất của phản ứng dữ dội đối với nhạc disco, và nó đã làm cho tất cả các nhạc của người da đen, không chỉ đối với disco, nằm ngoài top 40. Trong khi đó, Uptown Funk đã ngay lập tức lọt vào top 40 trên hạng mục phát thanh trên sóng radio. Và bây giờ là lúc đến với vị trí số 1, đó vẫn là Taylor Swift với Blank Space, khoảng trống. Với 7 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, bài hát này đang sắp đuổi kịp kỷ lục 8 tuần trên vị trí số 1 của All About That Bass của Meghan. Đây cũng là kỷ lục đứng trên vị trí số 1 liên tiếp trong nhiều tuần nhất của chính Taylor. Blank Space là bài hát thứ hai trong album 1989 được ra mắt sau bài hát hit đầu của cô là Shake It Off, rũ bỏ. Blank Space chính là bài hát đã đẩy Shake It Off ra khỏi vị trí số 1. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go bài hát này được thực hiện bởi đạo diễn Joseph Kahn, người đã từng đạo diễn Without Me, Không Có Em cho Eminem và Waking Up in Vegas, Thức Dậy ở Vegas cho Katy Perry. Trong video clip này, Taylor đóng vai chính mình như một người chuyên làm tan nát trái tim các chàng trai để rồi lấy cảm hứng sáng tác các bài hát của cô. Và điều này đã trở thành đề tài trên truyền thông. Đạo diễn Kahn nói, Taylor biết về điều đó và cô đã có ý tưởng làm bài hát này để cho mọi người biết cô không ngu ngốc đến nỗi không biết mọi người đang nói gì về cô. Và chúng ta hãy chờ xem trong tuần tới bài hát này có tiếp tục đứng ở vị trí cao nhất không. Còn bây giờ đã đến lúc phải chia tay. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
3 ngày liên tiếp xảy ra các vụ khủng bố ở Pháp với 17 người thiệt mạng đã chấm dứt hôm thứ Sáu sau khi cảnh sát Pháp hạ sát 3 nghi can trong 2 cuộc đột kích. Một nghi can thứ ba vẫn đang trốn chạy. Giới hữu trách Pháp nói rằng 2 anh em là nghi can trong vụ tấn công tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo trong tuần qua đã bị cảnh sát hạ sát hôm thứ Sáu, và một con tin được giải cứu trong vụ đột kích của cảnh sát hôm thứ Sáu ở Bắc Paris. 12 người thiệt mạng hôm thứ Tư trong vụ tòa soạn báo bị tấn công. Trong cuộc đột kích giải cứu tại một siêu thị bán đồ ăn kiêng hôm thứ Sáu ở Paris, cảnh sát đã hạ sát một tay súng khác đã giết hại 4 người đi mua hàng trong siêu thị. Nhiều người đã phải chui vào tủ đông lạnh thực phẩm để trốn trong suốt 5 giờ đồng hồ đầy cam go. Tiếng nổ và tiếng súng được nghe thấy ở Paris và ở thị trấn nằm về hướng đông bắc của thủ đô khi cảnh sát đột kích gần như cùng thời gian chiều thứ Sáu. 2 anh em Sharif và Said Kouachi được xác định là 2 nghi can chính trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo đã xông ra từ một nhà in nơi cả hai đã trốn trước đó và bắt đầu nổ súng bắn lại cảnh sát. 2 nghi can này đã bị cảnh sát bắn chết. Giới hữu trách Indonesia cho hay các chuyên viên cứu hộ đã kéo lên mặt nước được phần đuôi chiếc máy bay của hãng Air Asia bị rớt trên biển Java hôm 28 tháng 12, khiến 162 người thiệt mạng. Giám đốc cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia xác nhận phần đuôi chiếc máy bay của hãng Air Asia đã được kéo lên và hiện có thể thấy được một cái phao đang nổi lên và chữ Asia vẽ trên đuôi máy bay. Các toán cứu hộ đã gắn những quả bóng vào đuôi bị vỡ của chiếc máy bay hôm thứ Bảy để làm cho nó nổi lên mặt nước. Cảnh sát Canada vừa bắt giữ 2 anh em bị cáo buộc là khủng bố nhưng không cho biết chi tiết về những hành động khủng bố bị cáo buộc của các nghi can này. Thông cáo của cảnh sát Canada nói 2 anh em song sinh 24 tuổi là Aston Carlton Lamont và Carlos Lamont đã bị bắt hôm thứ Sáu tiếp theo sau một cuộc điều tra về vi phạm an ninh quốc gia. Aston Carlton bị cáo buộc là đã tiếp tay cho các hoạt động khủng bố, còn Carlos bị cáo buộc là tìm cách rời Canada để tham gia các hoạt động khủng bố ở nước ngoài.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.